Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sống tu hành á, mà quý Phật tử giữ giới, có giới rồi đó, có định, có tuệ, Nhưng mà chưa khi nào mà chúng ta đốn ngộ vào bản chất tự tâm của mình, hoặc nói khác hơn là trong lúc mà chúng ta hạ thủ công phu á, mà chưa lần nào chúng ta chuyển hóa vào tâm của mình á, thì có những lúc quý Phật tử giữ giới mà gì, trách thủ. Chẳng hạn như mình thấy mình giữ giới, người khác không được giữ giới như mình, thì cái tăng trưởng cái bản ngã lên thì đó gọi là giới gì hả? Quý Phật tử nghiệm lại nha. Rồi chúng ta đi vào công phu thiền định thật là sâu, nhưng mà một phen có một lúc nào đó mà quý Phật tử chưa từng phát minh được tâm địa của mình, chưa nhận ra được con người chân thật của mình, thì thiền định giúp được cái gì? Ngày xưa sau khi mà Thái tử Sĩ Đạt Đa lúc mà đi tìm tiền đạo đó, thì gặp một vị tiên nhân đầu tiên nhất, vị đó tên là gì? Kalama Uttaputta, đó là chứng đến cái thiền gì? Tưởng nhớ không? Hôm nay mình học một bài pháp rất cô đọng mà nói về công phu, để từ đây quý Phật tử nhận định thật là rõ, đi vào pháp tu của mình mà đạt đến cái thiền gọi là gì? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi sau khi mà không thỏa mãn được cái định, không thỏa mãn được, thì Thái tử Sĩ Đạt Đa tiếp tục lên đường đi tìm người thứ hai, là vị đó gì? Quốc đầu lâm thoát. Chứng cái gì nữa? Ban đầu thì chứng tứ không, sau thì chứng tứ thiền. Tức là gì? Một, nhớ không? Phải thuộc bài chứ. Không vô biên xứ, sao nữa? Hả? Vô sở hữu xứ thì sao nữa? Nhớ không? À, cái cuối cùng là phi phi tưởng xứ. Nhưng mà chưa thỏa mãn được thì cuối cùng Thái tử Sĩ Đạt Đa tiếp tục, và tiếp tục 6 năm khổ hạnh, rồi cuối cùng 49 ngày đêm, thì lúc mà Sa Mai lên thì lúc này Thái tử Sĩ Đạt Đa chợt nhận được gọi là chuyển hóa tâm thức, thì lúc này mới gọi là Phật. Không biết tự thấy không? Cho nên chúng ta khẳng định rằng sau khi mà Đức Thế Tôn mà thành tựu đạo nghiệp rồi á, thì đúng ra thì Đức Thế Tôn nói như thế này, cái pháp của ta là pháp vô ngôn, mà chúng sanh thì tham nắm dục là rất là nhiều, mà chỉ cái pháp này ra thì họ mới tin được. Cho nên Phật muốn nhập vào cảnh giới vô duy niết bàn, thì lúc này Phạm Thiên Sa Ma Chi ba lần thưa thỉnh, thì Đức Thế Tôn cái phương tiện thì ban đầu chỉ là gì? Chỉ là giới, chỉ là định, chỉ là tự. Thì cuối cùng thấy căn cơ đệ tử cũng thuần thục rồi, đưa cái gì lên? Thì vị mình hay thờ nè, Đức Bổn Sư đưa càn qua sang lên đó, cái điểm cuối cùng mà đích thực nhất của thiền tâm. Thì lúc này trong pháp hội Linh Sơn á, thì ai cũng ngơ ngác không biết cái chuyện gì, tại sao hôm nay Đức Phật không có thuyết pháp như hàng ngày, Đức Phật không có dùng lời mà nói, là tại sao ngày hôm nay dùng vô ngôn, đang suy nghĩ gì thì được gì không? Đang suy nghĩ thì không nằm trong cảnh giới thực tại của thiền nữa thì mất. Thì lúc này chỉ có ai? Tôn giả Mahakajit chứng chiến Nguyễn cười, thì Phật nói sao? Ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thật tướng, nhưng mà vô tướng liên truyền cha ma ca diếp. Mà đố quý Phật tử, trong pháp hội Linh Sơn, trong giờ phút thực tại này, các đại thánh chúng trong đó thì có một mắt pháp nhãn không? Đố quý Phật tử có, suy nghĩ 15 phút thì có. Không phải riêng mình ca diếp, nhớ nha, tất cả mọi đại chúng ở trong đó, hay có cái câu là tất cả thánh tăng đều có cặp mắt pháp nhãn, nhưng mà sao? Nhưng mà vừa khởi một niệm, tại sao ngày hôm nay Đức Phật không thuyết pháp thì mất đi ngay trong giờ phút thực tại đó, cảnh giới thực tại không có mặt nữa, nhưng mà chỉ có ngài Mahakajit là thấy được thực tướng của các pháp, cho nên mới được truyền trao đại pháp. Quý tử ha, cho nên theo cái tinh thần của thiền là một phen phải chuyển hóa tâm thức, một phen phải ngộ, thì lúc này quý Phật tử mới gọi là người chân chánh tu thiền. Tình điểm đó giờ mình đi sâu vào nha. Như vậy chúng ta thấy được rằng giới định tuệ chỉ là phương tiện giúp hành giả đạt tới cái chỗ cứu cánh rốt ráo, đó là ngộ ra được cái chỗ diệu tâm chân thật của mình. Quý tử nghiệm lại tu một thời gian mình sẽ thấy, tức là giới định và tuệ chỉ là phương tiện trợ duyên. Cái nói gì cái quý Phật tử giờ không giữ giới, sát sanh, trộm cướp, tà danh, nói dối cũng được, thì được ngộ cũng được, mà chưa từng bao giờ thâm nhập vào cảnh giới thiền định cũng không được ngộ, mà chưa từng phát minh được cái trí huệ thanh tịnh gọi là chánh kiến bát nhã thì cũng không có ngộ luôn. Cho nên phải nhờ gì? Nhờ ba cánh cửa này, gọi là gì? Cánh cửa là gọi gì? Tam vô lậu học, phải nhờ ba cái chữ này. Cho nên ở đây Bồ Tát Quan Thọ khẳng định rằng giới hạnh là gia. Bồ Tát Quan Thọ khẳng định giới hạnh là gia, mà thiền định là gì? Là thịt. Mà trí tuệ là xương. Mà ngộ ra được cái chân tâm của mình là diệu tâm đó, đó gọi là tỷ sống. Mà quý Phật tử nghĩ đi, trong cuộc sống tu hành này mà không một phép mà nhận diện được thì quý Phật tử tu gì, khi mình biết tu là gì, không biết mình tu là gì nữa, rất là rõ. Cho nên Bồ Tát Long Thọ khẳng định rằng giới hạnh chỉ là gia, gia thọ công đoàn. Chẳng hạn như đó, quý Phật tử nè, để ý này, chẳng hạn như chiều nay quý Phật tử về nhà lấy con da cái ra rọt da là hết, sống được không? Sống được không? Cũng sống được. Rót xương ra, rót thịt ra cũng sống được. Cho nên ở đây mình thấy nè, tuy rằng là không phải là cái chỗ cố gắng rót ráo, nhưng mà đòi hỏi phước ban đầu quý Phật tử phải giữ giới hạnh thanh tịnh, rồi đi sâu vào thiền định, có một lúc nào đó quý Phật tử phát minh được, thấy được cái chỗ đó rồi, từ từ đây trở lên thì không ai lừa được quý Phật tử hết. Còn ngày nay nói quý Phật tử nó thật luôn, mình nói mình tu thiền, tu về thiền tâm, tu về thiền tác nhã, nhưng mà nó đâu nghe nó cái nào hay hay quý Phật tử chạy sáng tầm chiều sở, không có giờ gạt hái được cái pháp này, mà pháp này phải nói là tinh sâu, là làm quý tử sẽ thấy nè. Cho nên trong sử Ba Ma vị tổ ghi á, sau khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma sắp thấy cái cơ duyên sắp hết rồi, mới nói các đệ tử như thế này: các ngươi á, là mỗi người nên nói chỗ sở đắc của mình. Thì đạo phó đã thưa như thế này: theo chỗ thấy của con, chẳng trách danh tự, chẳng lìa danh tự, đây là dụng của đạo. Có nghĩa là chẳng trách danh tự là sao? Là kinh là gì? Kinh là Phật, nó giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Nhưng mà lìa ngón tay thì biết tưởng thấy được, đúng không? Nếu mà không có kinh sách của chư Phật hướng dẫn cho mình, chư tổ và gần đây nhất là bà thượng hướng dẫn cho mình, thì biết Phật tử bảo đảm không biết đường hướng tu. Nhưng mà cách vào cái đó là cái chỗ cố gắng rốt ráo, là cũng là bệnh của người tu hiện nay. Chẳng hạn như cách là mình tụng kinh Bát Nhã, tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Pháp Hoa cũng là bệnh. Nhưng mà Phật chỉ ngầm ý muốn nói cái gì, chỉ là cái diệu tâm mình phải nương nơi đó. Nhưng mà đây á, là chẳng cách danh tự, chẳng lì danh tự, là dụng của đạo á, thì tổ nói sao? Ngươi được phòng gia của ta. Cứ tự nhớ nghiệm nha. Còn sao nữa? Bà Ni Tổng Trì và Phước Ra Thư như thế này: nay chỗ hiểu của con, nhưng tổ A Nan thấy nước Phật A Xúc chỉ thấy một lần không còn thấy lại, thì tổ nói ngươi được phòng thịt của ta. Ở đây rất là sâu nha, quý tử nhớ cái câu chuyện đó. Có nghĩa là tổ A Nan là chứng có cái quả nguyện thứ nhất gọi là kiến đạo, chứng có nguyện tu đàng hoàng, là sao thấy được nước Phật A Xúc, sao thấy được? Mà sao ở đây bà Ni Tổng Trì nói là như tổ A Nan thấy được cái nước Phật A Xúc, mà cõi Phật A Xúc này gọi là cõi Phật tốt động nằm về hướng nam. Cho nên trong kinh đại thừa quý Phật tử thí nghiệm, mà sở dĩ mà tổ A Nan thấy nước Phật A Xúc chỉ một lần thôi, không bao giờ thấy lại, là trong kinh diễn tả là tổ A Nan nương cái thần lực của Thế Tôn, nương cái thần lực rồi mới thấy được cảnh giới tốt động đó, mà chỉ thấy một lần thôi. Thì đang ngầm muốn nói là tuy rằng mình nghe cái pháp này mình hiểu, mình nhớ, mình gì hết, nhưng mà có một lúc quý Phật tử tinh sâu rồi quý Phật tử gia công tu tập, thì có một lúc nào quý Phật tử như chợt tỉnh một lần rồi mất thì cũng được phòng thịt. Còn hơn quý Phật tử tụng suốt ngày bạn biết gì hết, quý Phật tử cứ tinh pháp môn này đi, tinh sâu đi, rồi có một lúc nào đó quý Phật tử đi cái hưu cảnh cái diễn thân một cái rồi, đây là được phòng thịt. Mà không bao giờ tái diễn lần thứ hai, chỉ một lần duy nhất thôi, thì cũng được phần thịt của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tin được không? Ai tin giơ tay lên. Pháp môn này là như thế đó. Bởi vậy bữa nay tôi nói là cái pháp này, ngày xưa tôi giảng pháp tôi hay là những cái câu chuyện thứ lâm mà bây giờ trong này có này đó là pháp này bữa nay là pháp rất là cô độc. Mà chính tôi bữa là tôi định là không có muốn giảng cái bài này, tôi sợ gì bá nha mà người tử kỳ nó uổng. Thì tôi hỏi ra là quý Phật tử đây cũng có công phu, nói với cũng có công phu, mình cứ nghe tin đi. Thiền sư Phổ Chiếu khẳng định rằng cái pháp này á, nghe quý tử nghe nhưng mà không có tin, ông thầy đã nói chỉ làm gì có, nhưng mà cũng gì hơn cái phước trời người. Mà học quý tử học này mà không có chịu hành là gieo cái nhân của Phật. Nhớ cái điều đó, thiền sư Phổ Chiếu khẳng định luôn, cái pháp đố ngồi này là nghe mà có hiểu gì hết đó, là hơn cái phước trời người. Ngày hôm nay quý Phật tử bảo đảm bây giờ bố thí cúng dường cũng không bằng ngày hôm nay quý Phật tử ngồi đây, ngồi trong cảnh giới thực tại là nghe cái pháp môn tốn giáo này. Đây là pháp môn tốn giáo của Hòa Thượng Chỉ đó. Rồi sao nữa? Đạo dục phước ra thưa, bốn đại bốn không, năm ấm chẳng có, chỗ thấy của con không một pháp có thể được. Ngày bảo ngươi được phần xương của ta. Có nghĩa là bốn đại là gì? Bốn đại là đất, nước, gió, lửa. Năm ấm là gì? Là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Với cặp mắt bát nhã của thiền sư đạo dục thấy được rằng bốn đại bốn không, năm ấm chẳng phải có, không có thật có, nó hiển có thì không, hiển còn thì mất, tức là có sanh có gì không còn, không có. Thì sau khi mà thấy tỏ được như thế rồi thì được phần xương. Quý vị thấy không? Rồi sao? Tổ Huệ Khả bước ra gì? Đảnh lễ ba lợi xuống mà không nói, ngay chỗ đó là vô ngôn. Còn nói tức là còn đạo tác thì được phần tỷ. Nhưng mà bây giờ bà thường nói vậy mà quý Phật tử bước ra nói đề bắt trước rồi, đúng không? Cho nên thiền là sáng tạo thì mới đúng. Chẳng hạn như ông thầy đi bước số 1 mà quý Phật tử đi bước số 1 nữa là bắt trước, thì nó có gì? Thiền là trong cảnh giới sáng tạo của mỗi người chúng ta. Chẳng hạn như cái pháp môn và thượng chỉ dạy đúng, không chỉ mình không mất, nhưng mà thầy mình đi số 1, bước đi bước nào mình bước thêm mấy thì mình không có sáng tạo, mà chính không có sáng tạo thì người này chưa phải là chân chánh học thiền. Nhớ nha, chẳng hạn như mình nghe trong sự nói sao mình bắt trước y gì luôn thì bắt trước rồi, đây là pháp bắt trước, bắt trước chưa phải là thực tại của mình. Cho nên đến với các thường xưng là chỉ cần bước vào cửa biết này bắt trước không phải, tuổi đã liền, nhìn là biết tuổi đã liền. Cho nên quý vị thấy không, bên Ấn Độ á, là nói về cảnh giới thực tại của thiền, các ngài nói về cảnh giới siêu nhiên, nói về cảnh giới mong mơ bao la bát ngát, về pháp giới tánh nó là như thế. Nhưng mà đến với thiền sư Trung Hoa sao? Thần thông và diệu dụng gánh nước của củi tài là đó. Nhưng mà qua bên Nhật Bản không phải nói vậy. Cảm qua là thiền, trà đạo cũng là thiền, kiến đạo cũng là thiền. Mà bây giờ quý tụi nó bắt chước thiền đúng không? Qua Việt Nam là khác, toàn là thơ văn không, đúng không? Thế nào là gia không của bà thượng? Gì? Thiền sư nói sao? Nói là thơ không? Áo rách che mây sát ăn cháo, bình xưa túi nghiệp tối cũng chạc, đó là thiền. Nhưng mà nói là thiền là gì? Cắm qua thiền đúng, qua Việt Nam lại khác. Nhớ nha, có nghĩa là quý Phật tử thấy được điểm này nè. Cái ly nước mà quý Phật tử đổ nước thì gọi cái gì? Gọi là gì? Ly nước. Nhưng mà đổ thì có lưu gọi là gì? Lưu nước. Đổ hồ gọi là hồ nước, nhưng mà bản chất của nó gọi là tánh ước. Nhưng mà tùy theo chỗ phương tiện thì nó có khác, thì thiền cũng như thế. Thì là mỗi con người chúng ta phải có một cái gì, một cái sáng tạo mới, đó gọi là thiền. Thì các thiền sư cũng như thế. Cho nên tổ Huệ Khả bước ra đảnh lễ, đứng yên là ngươi được phần tỷ của ta, tức là gì? Ngay chỗ đó gọi là vô ngôn, trong cảnh giới thực tại là điều không có một cái gì để mà nói nữa, thì đúng gọi là phần tỷ đó. Cho nên quý Phật tử thấy là sẽ dễ, chúng tôi nói ngộ chính là thiết mạch của thiền á. Thì quý Phật tử nhớ cổ đức nói một câu như thế này: vô tâm ấy chẳng phải là đạo, vô tâm còn cách một lớp rào. Đúng không? Vô tâm chứ phải là đạo. Vô tâm là cái chỗ yên tĩnh, cái chỗ lặng lẽ, nhưng mà chưa có cái dụng chiếu soi thì chưa phải là đạo. Phải có một cái dụng chiếu soi thật sự từ bên nội tại của mình, từ cái thực tại nhận được chiếu ra các pháp thì mới gọi là thiền, mới gọi là đốn ngộ. Từ từ cứ thử học thấy tiếp nè. Thì trong thủ thuật nhà thiền tôi ghi lại á, tôi nói cho quý tử thấy điểm này nè. Có một vị quan tên là Tiết Sử Lý Công Nguyện, ông tu tập bên thiền của mình á, thiền tâm á, bảo đảm bây giờ quý Phật tử tung bằng ông tu ngày tu đêm quên ăn bỏ ngủ luôn, mà làm quan mà thừa tướng mà tu kiếm gì, mà công chuyện bề bộn rất là nhiều, chứ phải như bây giờ quý Phật tử ha. Quý Phật tử tu chơi biết bao giờ thấy được cho đó, rồi nói chả sao mà pháp của Phật tổ sao kỳ quá, tu sao kỳ cục gì, kỳ cục là do mình chứ mình tu. Sáng ngồi thiền bỏ 3-4 ngày, chiều ngồi thiền bỏ 4 ngày thì không bao giờ được, đúng không? Cho nên ông tu quên ngày quên đêm luôn. Thì một hôm á, thiền sư Đạt Quán nhìn ông nói như thế này: Nếu mà không phải sức thị hiện há được như thế, vì sao lại không có chỗ vào? Ông tu tập như thế này là ông phải là bậc tái lai thị hiện vào cõi đời này. Nếu mà người thường không phải tu gì, chắc ông là cái gì đó. Nhưng mà tại sao ông không bước được cái vào cửa thiền này? Thì lúc này ông hỏi như thế này: Bạch Hòa Thượng, thiên đường, địa ngục có hay không? Thỉnh thầy nói cho rõ. Bây giờ con tu gì nhưng mà con còn nghi trong đầu, hãy cứ tự thế. Còn nghi là chưa ngộ. Nhưng mà nhà thiền phát buồn thấy nghi. Vì tiểu nghi thì tiểu ngộ, mà đại nghi là đại ngộ. Chẳng hạn như Hòa Thượng nói tôi không quý một cử tiểu nghi. Đừng lên nhà khác hỏi chúng tôi chi mất công. Tôi cũng trả lời đâu, nói chi mất công à. Nhưng mà mình phải ôm ấp không nghi. Tại sao Phật nói như thế, tại sao tổ nói như thế, bây giờ Hòa Thượng Trúc Lâm nói như thế, mình phải đặt nói nghi. Đó, thì ông nghi là thiên đường địa ngục có hay không. Thì thiền sư Đạt Quán nói như thế này: Chư Phật hướng trong không lối có, như mắt thấy qua đến giữa hư không. Quý tử hiểu được không? Chư Phật là gì? Hướng trong không mà mới có. Bởi vì trong cảnh giới thực tại nó không có một lời, không có một vật nào hết á. Nhưng bây giờ nói với chúng sanh thì sao tu? Cho nên Phật mới đưa ra: Các con làm thiện đi, được sanh thiên đường. Các con làm ác thì đổ địa ngục. Hướng trong không mà nói là có này có kia. Có địa ngục, có niết bàn, có sanh tử, có phiền não, có bồ đề, có không đủ thứ hết để sanh sở tu. Giờ nói gì cũng không không, cái buồn luôn, chết luôn. Nghe nói không nghe cũng được, tử cái gì cũng không không hết cũng được. À, hướng gì? Hướng trong không là nó có. Nhưng mà sao cuối cùng rồi? Bởi vì sao? Mắt thấy qua đớn giữ không. Bữa nào mà mắt quý một tử nhậm bệnh ấy, thì thấy sao? Qua đớn giữ không, lộn xạ. Nhưng mà mắt mình lành là còn thấy qua đớn nữa. Như mình quý một tử nằm mộng này, thấy người ta rượt, ta đuổi, chạy, dân mình lại có gì đó. Bừng con mắt dậy ra, thấy mình đây không. Bừng mở ra thấy gì đó. Nhưng mà lúc mà mơ là thấy đủ thứ hiện tượng nó hiện ra hết. Nào thiện, nào ác, nào có, nào không, nào phải, nào phải, đủ thứ chuyện đó. Giống như gì? Qua đớn giữ không. Còn thái quý như chúng ta nè, trong có mà tìm không, như mò trăng dưới đáy nước. Trong có là gì? Mình có sẵn cái tri hữu, có tri kiến tác giả, có đầy đủ đó, có cái năng lực giống như Phật, như tổ luôn. Nhưng mà hướng là gì? Đó, trong có mà tìm không. Tìm cái gì? Vậy hỏi là quý tử ngồi lại tìm gì? Thì các quý tử lúc mà công phu tìm gì? Nói thử đi. Tìm gì? Hả? Mà tìm là gì? Như mò trăng lấy nước. Mà trăng dưới nước, quý tử mò lớn được, nó cái con thôi. Mà ngược lại quý tử nghe có ngộ về nhà. Kỳ này ngọt phải ngộ, ngộ nghỉnh luôn á. Như nó ngộ là ngộ nghỉnh luôn á. Mà quý tử ngồi ra mình tu một thời gian mình sẽ thấy á. Chiều nay tôi ngồi thì nhất định phải định, thì nó định. Rồi tôi vào thất kỳ này là quyết thấy ngộ đạo thì nó ngộ đạo. Định là nó tự định, mà quệ thì là tự quệ. Bởi tự tánh tự quệ, được tổ nó ra. Tự tánh tự quệ mình có sẵn rồi. Nhưng mà giờ vô lượng kiếp mình gì? Mình chắc chứa rất là nhiều. Quý Phật tử ngồi nghiệm lại coi. Quý Phật tử ngồi lại không bao giờ để tâm mà để yên. Lúc nào cũng suy nghĩ đủ thứ chuyện đó. Mà các thiền sư nói là trong đầu óc mình á, trong cái tàn thức của mình gọi là quê trai long vịt đó, cũng dám buông, có những mức là buông hết rồi. Nhưng mà sao đô la hộp sòn một ngà trao đáo dám buông không? Mà cũng dám buông. Bởi vì tìm cái ngộ mà đây nói nè, ngộ đó là ngộ, thằng ngộ nghĩnh luôn, không có ngộ. Nghe tôi giảng thì nó phải chơi ngộ, mà có ngộ nhớ nha, mà không ngộ đâu. Tự tánh tự định tự huệ nó có sẵn. Đây mình học cho mình biết về pháp môn này rồi. Thật đáng cười, trước mắt thấy lao ngục không tránh, ngồi tâm nghe thiên đường muốn sanh. Đâu chẳng biết vui sợ tại tâm, thiện ác thành cảnh. Thái quý nếu rõ tự tâm, tự nhiên không còn nghi gì nữa. Nếu mà tỏ được chỗ tâm đó rồi thì không còn nghi gì. Nhưng mà nhớ kỹ một điều nha, cái tâm thức mình biến hiện rất là ngộ. Quý Phật tử nói cái gì cũng không có thì làm ác đi, độ địa ngục không? Chắc chắn xa rồi. Bởi vì vì cái tâm thức quý Phật tử nó chiêu cảm, nó biến hiện ra từng cảnh giới đó, thì tự nhiên quý Phật tử vừa giác ra biến hiện cảnh giới thì cũng tâm thức mình biến hiện ra. Lúc này quý Phật tử thèm lắm, thèm nước, vừa khởi niệm thèm nước thì quỷ sứ rót nước gì đầm sâu, đối bụng nói chuyện nói gì ăn hòn sắc nóng rất là rõ. Đừng có nói không nghe, nghe nói gì phải về tu á, giữ giới phải tu định, phải phát huệ sao cũng ngộ nha. Tức có nghĩa là nếu như mình dọn sạch cỏ rác thì có những cái hạt giống bồ đề nó gieo nó trồng nó mọc được. Nhớ kỹ đến đó. Rồi ông thưa nè, tâm làm sao mà rõ? Bây giờ á là thầy nói con phải ngộ được cái tự tâm, nhưng mà tâm làm sao mà thấu được? Thì lúc này thiền sư nói thiện ác đều do suy nghĩ. Thấy không? Thấy rõ. Nghe chỗ cảnh giới thiện ác bạc hết thì đừng suy nghĩ đó là nhiều tâm của mình. Nhưng mà có một lúc nào đó trong cảnh giới thực tại, trong từng sâu thẳm tâm thúc của thiền định, có những lúc tự thấy được. Thấy không? Thấy chứ, ngồi thì tự nhiên thiện cũng nghĩ, ác cũng nghĩ. Mà nó có một cái chiều sâu tâm linh nào đó thì đúng là tâm thức diệu tâm của chính mình. Nhưng mà khởi lên đây, đây là diệu tâm là chậm mà thì rất là dễ, đơn giản đó. Không? Rồi ông nói tiếp nè, không suy nghĩ tâm về chỗ nào, đổ cái tự về chỗ nào, ai biết vậy thì lên chủ nhân gọi thỉnh thái ký đi về nhà. Ngay chỗ không còn suy nghĩ thì vào nhà thấy còn gì nữa, thì ngay tức khắc ông đốt mộ được diệu tâm. Quý tử hiểu cái này không? Có nghĩa là phải có một phen nghi hoặc, phải có một phen suy tư, rồi phải có một phen thiền định sâu sắc, bỏ ăn bỏ ngủ, thì lúc này mới đốn ngộ được diệu tâm. Tâm không còn suy nghĩ ở đâu, thỉnh ông về nhà. Đây trong quý tử cái tác số quý tử còn giải thêm nữa. Rồi qua cái phần thứ hai, thiền là tâm chứng chứ không phải là khái niệm khí lượng. Đây là bệnh của mình nha, bệnh của tôi đấy, không ai có Phật tử không? Nghe nói vậy các dành khí lượng rồi khái niệm trù tượng đủ thứ chuyện hết. Cho nên á, có một vị thiền sư ngài khẳng định như thế này, thiền không phải là một tôn giáo. Quý tử nghiệm đúng không? Thiền nó không có nằm trong cảnh giới nào hết. Thiền chú giáo tu thiền cũng được, Hồi giáo tu thiền cũng được. Một cái thế lực nào, tất cả mọi con người mà có tâm Phật ở thiền tu thiền được hết. Cho nên thiền là vượt thoát tôn giáo, nó không có một khái niệm, một trù tượng, một lý thuyết mà hết. Đó chỉ là thiền. Bởi vì trong cảnh giới thực tại này không có nằm trong tôn giáo mà hết. Ai cũng có tâm thiền được hết. Nhưng mà ngặt một điều, có những người có tâm thiền nhưng mà không bao giờ chợt ngẫm được tâm thiền. Mà muốn được như thế chúng ta phải làm gì? Đó. Rồi một học thuyết, một khái niệm, một lý luận, những cái gì cấu tạo bằng ảo giác, bằng khái niệm, bằng lý luận thì thiền không có mặt. Nhớ kỹ nhé. Quý Phật tử mà tu một thời gian rồi đó thì tự nhiên quý tử tranh cãi thiền là gì, là thiền cái gì thì thiền có mặt. Thiền mà phải đạt đến cái chỗ gì? Vô tranh. Tu Bồ Đề Đạt Ma tâm được vô tranh, gọi là vô tranh tam muội đó, không có tranh cãi nhưng mà luôn luôn ở trong cảnh giới chánh định, chánh thọ thì đúng. Cho nên thiền mà nói về cái ảo giác mình ngồi mình thấy nó mơ mơ màng màng á là đó ngủ gục vô tranh này. Cho thiền không có, không có một cái ảo giác khái niệm lý luận trừu tượng gì hết, mà trong cảnh giới thực tại này nó giết bạch hết, mà không có lý luận nha. Quý tử nhớ nha, không có lý luận khái niệm trừu tượng nào. Quý Phật tử nhớ lại một câu chuyện không? Có một vị tướng quốc đến thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo xin kiếp gia. Ông thưa với bà thượng như thế này: bạch bà thượng, bây giờ con chán ghét việc đời đó rồi, làm tướng mấy mươi năm nay cũng được gì hết, danh lợi bây giờ cũng coi như gì, bóng như hình, có không còn mất nữa, không có còn gì hết, bây giờ con phát tâm xin kiếp gia. Thì lúc này thiền sư Đại Huệ nói thì cái nghiệp ông tạo ở thế gian nhiều lắm, nặng nề lắm, thôi cũng được xuất gia. Không không, bây giờ cũng buông hết rồi, bây giờ cũng buông sạch hết đó, không có còn cái gì đó. Vợ con cũng buông nè, con con cũng buông nè, gia tài địa vị tất cả là cái gì cũng buông đổ xong hết. Thì lúc này thiền sư nói thôi hãy từ từ đi, từ tính vô làm con quả thì như chút lâu mà tính, mà chút lâu con quả một thời gian năm như tính. Cho nên quý tử thấy cái cảnh giới mà ngày xưa mà quý tử có kinh điển này thường nói là Thái tử Sĩ Đạt Đa, mà lúc mà thành đạo Bồ Tát đó, bố thí gì? Vợ nè, gì nữa, con nè, thành vách, rồi gì nữa, tất cả một cái điều bố thí cũng dường hết rồi nha, tàu, mắt, rồi tỷ sống, cái mình nghe gì nó chết rồi sao thành Bồ Tát được, phải đúng gì không? Buông đây có nghĩa là buông trong tâm thức của mỗi hành giả, có nghĩa là trong cảnh giới dục nhiễm, trong cảnh giới cái tâm tham dục thèm muốn quý Phật tử phải buông. Buông cái tâm tham ái là bố thí vợ, buông cái tâm tham ái là bố thí chồng, buông cái tâm dục nhiễm là bố thí con, mà buông được không? Buông được. Bảo đảm quý Phật tử ngồi đây nghe pháp chứ biết tí tẹo hay làm gì ở nhà đó, rõ ràng buông được, chỉ cần buông như đó là buông còn được, chứ buông này thật sự mà trong cảnh giới thực tại của thiền là tất buộc người hành giả phải buông. Ở đây nói nè, ông nói bây giờ buông hết rồi không còn gì nữa, buông xả sạch hết luôn, còn giới nữa thì thiền sư nói thôi từ từ không phải tính. Một hôm sáng nay ông đi lên chánh điện lợi Phật sớm lắm, lợi rất là sớm, thì lúc này thiền sư nói hôm nay sao lợi Phật sớm như thế. Lúc này nói một vài cởi thiền ngữ mà học thiền biết rồi, là quỳ trừ lửa trong tâm, dậy sớm lễ sư trưởng. Hay không? Lửa gì? Lửa tham, lửa sân, lửa si, cho nên dậy sớm lễ Phật tụng kinh ngồi thiền, quỳ trừ lửa cái tâm trong sân này nè. Thì lúc này thiền sư có nói hết, ngài cười lên nghe nói, dậy sớm như thế ấy chẳng sợ vợ ngủ người. Hay không? Quý tử thấy được đó, được không? Có nghĩa là ông dậy sớm vậy, ông sợ vợ ở nhà ngủ người khác. Cái ông chậm đó tôi liền, ông cái lão quá, còn ăn nói gì thôi hả? Ông dám nói tôi như thế, tôi là thương quân rồi, ông dám nói gì á? Thì lúc này thiền sư cười lên sao? Cười há há lên. Ngài nói như thế này, nhẹ nhẹ phải chiếc vẹt, tánh lửa đã nóng bừng, tánh lửa bừng như thế, làm sao buông xuống sông? Rất là khó, mình nói rất là hay nhưng mà đụng chịu làm phát vậy. Tay chính chúng tôi là người xuất gia, tôi biết này, mình nói rất là hay, mình nói thiền, nói gì cũng được. Có những người viết thơ rất là hay nhưng mà đụng chuyện thì phải gì, cho nên phải gì, phải một phen đốn ngộ, một phen chuyển hóa nội tâm, thì lúc này quý Phật tử có chỗ đứng trong nhà thiền, trong cảnh giới thực tại đó, thì lúc này quý Phật tử chỉ cười thôi, mà phải một phen chuyển thoát, phải một phen là phải chuyển thoát toàn bộ các tâm thức của mình, thì lúc này quý Phật tử có một cái nhìn khác, nhìn cuộc đời khác, không qua trung gian giữa thiền định và trí huệ. Cho nên vào cái thời Đức Phật, quý Phật tử thấy không, có những người vào nghe một thời pháp của Đức Phật chứng quả kiến đạo Tu Đà Hoàn, có qua con đường giới, có qua con đường định, có qua con đường tuệ, một phen chuyển hóa tâm thức, chứng qua được tùy theo các độ thấy. Có những lúc quý Phật tử nhận diện được rằng cái thân mình cũng thật, cái tâm mình cũng thật, hoàn cảnh cũng thật, và con người này cũng thật nữa, thì đó là ngộ các độ ngộ số 1. Còn các độ ngộ số 10 cho các thiền sư, mà các ngài diễn tả một khi mà ngộ rồi trời đất rung chuyển hết, sáu phương tán động. Tin đến đâu? Quý vị tin đến đâu? Một phen mà các ngài mà ngộ rồi tự nhiên cái trời đất nó chuyển đổi hết, rung chuyển hết. Mà rung chuyển đâu là rung chuyển cho tâm thức của quý Phật tử, những cái khái niệm mà thiền sư quý Phật tử suy nghĩ cái điều đó là bảy công thức bản, là tám công thức bản. Bây giờ ngộ được ra, ủa? Và bảy này là gì? Tự nhiên quý Phật tử có cái nhìn khác, mà chính có nhìn khác đó là ngộ, là quyết mạch của thiền, là mạch máu của thiền, thì cần nhất chúng ta phải nhận điểm này. Còn thôi quý Phật tử cứ giữ giới đi, cứ thiền định đi, cứ tu trí huệ, cứ nói gì nhưng mà chưa chuyển hóa được thì cũng là gì? Là người đứng ngoài cửa. Cho nên sau khi mà luật tổ quỷ năng mà nhận được đó rồi, một phát mà chuyển hóa rồi, ngài mới khẳng định rằng đâu ngờ tự tánh mình vốn tự thanh tịnh, câu ngờ tự tánh mình vốn hy sanh vốn phát, câu ngờ nắm cái câu ngờ gì, thì lúc này tổ gì tổ hoàng nhỏ cái công nhận đúng là người này đã chịu ngộ rồi. Còn không có cái câu ngờ mà đứa nào quý thử về nhà thử câu ngờ được đấy. Ủa câu ngờ mà sao còn tham lam dữ vậy, câu ngờ sao mình còn phiền não nhiều vậy, tôi mấy năm thì câu ngờ cũng câu ngờ, nhưng mà câu ngờ chuyện khác rất là rõ. Và quý tử thấy này, do đó thiền đòi hỏi chúng ta phải thực nghiệm, muốn sống với thiền ta phải thực sống với chính mình, nhìn thẳng vào tâm mình, đào xới và thông chứng với tâm thái tự do và an vị đó. Có nghĩa là muốn sống với thiền là phải sống thực với chính mình. Quý tử gì, nhiều khi quý tử uống nước cũng biết mình đang uống cái gì nữa. Rồi bây giờ quý tử nghe nói nè, chẳng hạn như quý tử ăn biết ngon, mới thử đi, giờ đi lên ăn biết ngon
biết
chưa, ý là đồng thằng cô thì sao? Thiền sư á, thiền sư gì nói á, nhớ thiền sư gì không? Thiền sư đạo ngộ nói á, họ biết á thì đồng với thằng cô, mà không biết thì đồng của gỗ đá. Ngày đó không có làm như thế nào, nói thì mà như thế đó, mà ăn là biết ngon biết dở là đồng với thằng cô, không biết ngon biết dở là đồng với gỗ đá. Thì sao, nói thử đi. Mà trong lúc quý Phật tử ăn là phải có ánh sáng bát nhã chiếu nhiều vào trong cái chỗ ăn uống đó phải có như thế nào, nó có nghĩa là không có lo cái chuyện quá khứ. Ngày bữa nay quý tử ăn cái món này, cái lôi hồi bữa quá khứ mà ăn cái món đồ ngon quá, sao đến ăn đồ dở thì phải, mà ăn thì quyết hết tất cả, nhưng mà ngày nó tránh chứ không thiếu một niệm thứ hai thì trên bữa nay quý tử nhìn lên không có chén nước tương cái chén ớt, thằng tí đâu chén nước tương chén ớt cũng là chọc đó ra là chọc lại thiền đó, thiền có làm đó. Mà muốn được như thế là phải luôn sống với chính mình, mà tào sớ cái tâm thức của mình thì có một lúc mà nó quý tử được đốn ngộ vào cảnh giới thực tại rồi đó, rất là rõ. Cho nên thiền có thể là ngon. Cho nên đó vào đời nhà Tống á, có một vị cư sĩ Cô Đông Pha và thiền sư Phật Ấm chơi thân lắm, nhưng mà Cô Đông Pha ngộ đạo chưa, ông có một cái thấy nhìn rất là sâu về thiền. Cho nên một hôm ông quyên một cái lá thơ như thế này, ông gửi, ông kêu một đứa chú tiểu nhỏ đó đưa đến thiền sư Phật Ấm. Bài thơ ghi như thế này: đảnh lễ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, tám gió thổi không động, qua sang tiếng ngồi yên. Gửi vào đó thì thiền sư Phật Ấm nói hết ghi là sao đó, cục cức ghi thì con gỡ lại, vừa gỡ lại là Cô Đông Pha mặt này hăng hăng lên, không gì hết, tại sao mà ngài thấy cái bài thơ tôi như thế nào mà ngài làm như vậy. Lúc này thiền sư nói tám gió thổi không động, cục cức thổi qua sông, mà nói tám gió thổi động mà mới ghi đó là thổi bay qua sông liền, thiền nó làm chưa đó. Quý tử nghiệm đi, cho nghiệm 50 phút gì đó. Cho nên thiền là phải gì? Phải ngộ, ngộ là ngộ cho đấy. Ngộ là thấy được cái từng tâm niệm tâm thức của mình, nó phải có cái gì đó, nó đòi hỏi, nó khao khát gì đó, thì lúc này quý tử tu như tí. Cho nên là mình thấy trong nhà thiền là không đòi hỏi mình lý lượng khái niệm làm thơ, làm văn, làm gì đó, mà chỉ thực sống, thực tu. Cho nên là ngày trước có một vị này là tiến sĩ Phật học ở bên Đài Loan, cũng là cư sĩ và tiến sĩ Phật học, nhưng mà có thần linh con và chết đuối và muốn xỉu muốn chết thì có người đến hỏi bà học Phật là tiến sĩ Phật học, nhưng mà tại sao cái tâm tham ái, cái tâm mà đắm nhiễm trong cái thường tình này vẫn còn, thì có một vị bà thượng nói như thế này: học hiểu khái niệm lý luận trù tượng nhưng mà chưa thân chứng, chưa thực chứng vào cảnh giới này, học cho vui vậy thôi. Chúng như quý Phật tử mà ăn bánh vẽ thì nó có no, nên bắt buộc cái tử tối để ngồi thiền, cái tụng kinh, cái sám hối, cái giữ giới, cái thiền định, cái là một dọc luôn để nó trợ duyên cho có một lúc là quý Phật tử đốt ngộ vào cảnh giới thực tại này đó. Cho nên mình thấy là thiền là không có thể nào nói thì nó đến với thiền, mà phải tu, đòi hỏi quý Phật tử phải tu. Ở đây có ai tu không? Có tu không? Rồi có một câu chuyện thiền khỏi cái ghi nữa, có một vị tăng này nó ngộ được lý bát nhã. Ông biết một hôm ông đến chùa Tứ Quốc á, ông nói với hòa thượng á, nói như thế này: bạch hòa thượng, con cũng không, hòa thượng cũng không, pháp giới cũng không, cái nhà này cũng không, cái ly này cũng không, cái gì cũng không á, thì sẵn cái dù chuông hòa thượng đánh giọng lên cái khổ không sao có, không sao có vậy. Ta là nói gì cũng hay lắm, mình nói gì không không là chưa từng bao giờ thực chứng vào cảnh giới không đó, thì mọi hiện tượng đều là có hết. Cho nên thiền bắt buộc mình phải ngộ nhập. Có những lúc mà cái tâm thái Phật tử nó lắng động, nó không còn tư duy về quá khứ, hiện tại, vị lai nữa, thì quý Phật tử chuyển thân một phen rồi, đó là quyết mạch của thiền. Sống với thiền mà sống chỗ đó. Đó. Rồi chúng ta qua cái phần 3 thì đi vào sâu vào công phu nè. Ngộ là siêu việt nhị kiến, có nghĩa là sau khi mà ngộ rồi đó thì lúc này quý Phật tử tu á giống như quý Phật tử chơi vậy. Có những người tu hỏi làm gì, quý Phật tử đến tôi phải trừng mắt mới được, đúng không? Còn có những người á, tôi thấy chứng kiến luôn là tin có điều gì trọng tưởng nó vô cái đuổi, đúng không? Làm gì đúng không? Cho nên mình thấy nè, dung túng vọng tưởng á tức là thành phu. Chẳng hạn như quý tử dung túng vọng tưởng, một tưởng nghĩ thiện, nghĩ ác, nghĩ có, nghĩ không, nghĩ phản, nghĩ quấy, muốn hại ai vừa nghĩ cái quý tử hại người, dung túng nuôi dưỡng nó, đó là phàm phu. Nhưng mà đoạn vọng tưởng, đây lưu ý nha, đoạn vọng tưởng là hàng dị thường, có nghĩa là muốn làm sao như thế nào đó chặt đứt vọng tưởng, đoạn sạch vọng tưởng, đó là hàng dị thường, cảnh giới đó. Nhưng mà nhớ một điều, cảnh giới của thiền mà của Hòa Thượng chỉ dạy cho mình không phải qua hai cảnh giới đó. Bởi vì á, theo cái tinh thần của Bồ Tát Đạo, hay nói khác hơn, theo cái tinh thần của Thiền Tông á, chỉ còn là gì? Ai biết đi lên đi, dạ, dò bài cái công phu một bữa. Chỉ còn làm gì? Hả? Ai biết? Hả? Chỉ còn với Phật tử liễu quẩn, liễu quẩn rõ, biết cái thực tại của quẩn, thực tánh của quẩn nó là vô thường, nó là không, nó không có thực thể. Thấy được như thế gì? Không dung túng vọng tưởng mà không đoạn trừ vọng tưởng. Mà cái biết đó, cái ngộ điện, một khi mà biết được rồi thì mình thấy, à, vọng tưởng này nguyễn sanh thì nó cũng phải gì? Phải biến diệt. Mà trong cảnh giới không dung túng vọng tưởng, không trừ vọng tưởng rồi, nhưng mà các ngài sống thì trong cảnh giới, của định, của tệ, không bao giờ chạy theo dung túng cái kiểu mà an phận uống rượu giống như mà tu hiện tại. Cho nên Khổng Tử khẳng định rằng á, ta 15 tuổi để trí hết vào sự học, 30 tuổi thì thông suốt, 40 tuổi thì hết ngươi nghi, mà 50 tuổi thì thuận tai, 60 tuổi thì biết được mệnh trời, 70 tuổi tùy lòng muốn mà không ra ngoài phép tắc đúng, 70 tuổi mới được. Nhớ kỹ như đây. Cho nên ở đây thì có tinh thần liễu quẩn là không trừ vọng tưởng, mà cũng không dung túng vọng tưởng nữa. Nhưng mà vọng tưởng vừa lên thì có cái ánh sáng rất nhãn chiếu vào, mà chiếu đâu còn nó tan đến đó. Cứ tự công phu một thời gian mới thấy. Mà có một lúc mà nó tự nhiên mình chờ nhận ra được. Ủa là gì? Biết không? Tổ Đại Khả nói, ba thở tìm tâm, tâm chẳng thấy, tất lòng kiếm vọng, vọng vàng không, vọng thật thật. Rõ ràng. Bởi vì quý tử tự ý nè, chẳng hạn như bữa nào đó quý tử ra sân, nhìn xuống thấy cái bóng của mình. Bây giờ làm gì cho cái bóng nó đi? Mà cái bóng này sanh từ đâu ra? Sanh từ gì? Từ cái tự tướng tự thân của mình nó sanh ra. Cũng vậy thôi, những cái vọng tưởng điên đảo này, những cái niệm tham dục sân hận này, nó sanh từ cái cội nguồn chân thật, đúng không? Cho nên các ngài đã khẳng định rằng phiền não tức cuộc đời có lý do. Quý tử tu một thời gian mình thấy đúng, phiền não tức cuộc đời. Bữa nào là quý Phật tử mà thì phiền não thật là nhiều đi, cái nó tức cái tất cả tâm luôn, tất cả tâm luôn hay là bồ đề. Bởi vì ngay trong lúc thực tại đó, trong cảnh giới thực tại đó, không có trí bát nhã thì tức cả tâm. Mà trong cảnh giới thực tại đó có cái trí bát nhã nó chiếu vào thì nó gọi là tức bồ đề. Đó gọi là tức bồ đề. Còn không nó chiếu gì? Quý nó chiếu đâu? Chiếu vào mắt mình, trở ngược lên. Không. Miệng mình thì chửi mắng ra thì tức cả tâm rồi, chịu nổi. Rất là rõ. Cho nên quý tử thấy nè, mình tu một thời gian theo cái phương pháp của Hòa Thượng á, là trong cái phiền não chướng á, theo cái tinh thần Bồ Tát Đại Đại Thừa á, cái phiền não chướng của mình á, là tu một thời gian không phải đoạn nó, mà chuyển thành gì? Vọng tưởng chuyển thành đại bi, mà vọng tưởng thì chuyển thành đại trí. Cho nên cái tinh thần của hàng Nhị Thừa là phải diệt hành tánh, nhưng mà ngược lại Bồ Tát Đạo lấy cái hành tánh này làm chủng trí bát nhã đi vào cuộc đời này để nhiêu cho chúng sanh. Quý Phật tử trong giờ phút thực tại này cũng cứ tu, nhưng mà quý Phật tử vẫn là thiện, vẫn bố thí, vẫn cúng dường, vẫn làm hết tất cả cho những người thân của mình và nhân loại. Những người nào có khổ mình sẵn sàng giúp, nhưng mà không trách trước. Nhớ kỹ một điều nha, đó là đại trí bát nhã. Lúc này cái sở di chứng, cái hiểu biết của mình ngày xưa, cái khái niệm, cái lý luận bây giờ đã biến thành trí bát nhã để đi vào cuộc đời này thì là khác, mà phương pháp thiền của Hòa Thượng là như thế. Cho nên thì sư Quyền Ác khẳng định như thế nào, chỉ mình một cái là anh thấy trăng, ai thấy? Chỉ anh thấy trăng, ai biết gì hết? Cái ngày mới xuống một bước nữa, tiệt học vô vi nhàn đạo nhân. Cái chỗ tiệt học vô vi, cái chỗ không làm đó, đó gọi là đạo nhân nhàn. Có nghĩa là mình còn tìm cách để mình diệt vọng tưởng, mình đoạn vọng tưởng, mình đè vọng tưởng, mình dùng cái phương pháp đó mình đè cho nó xuống đó, thì chưa phải là đạo nhân nhàn. Còn ở đây nó là quân bất chiến, mà thấy được từng tâm niệm của vọng tưởng đó, mà thấu tỏ được từng tâm niệm của vọng đó, thì lúc này đấy Phật tử nó làm gì? Có một cái chuyển hóa mới gọi là đạo nhân nhàn. Còn thôi là quý Phật tử phải tìm cách dùng cái gì đó đè nó xuống, mày phải nằm xuống nha, nằm tiếp đó, thì quý Phật tử thấy cực không? Có những người ngồi thiền rất là cực, mồ hôi một cây chảy ra đầm đìa luôn, nó đang chiến đấu kìa, chiến đấu hàng quạng luôn kìa, nó tiếng nhiều quá rồi bên ấy. Nhưng mà tu một thời gian mình biết được cái phương pháp rồi, tu rất là nhanh. Kiếp này xong thì kiếp sau. Đây không phải nói mình nói chuyện chơi nha. Cứ nghĩa là kiếp này không xong thì kiếp sau quý Phật tử phải có y cái pháp này, cái pháp liễu quản này, liễu quản toàn chơi này, phải y cái pháp này, không theo pháp nào hết. Thì chắc chắn cái quả Phật nó có Phật. Còn sáng quý Phật tử tu pháp này, chiều quý Phật tử tu pháp kia, mai quý Phật tử tu pháp khác, vô ích. Các ngày nó sáng thì tầm, chiều thì sở, tu cũng được gì hết. Cái tinh chắc như thế vậy. Còn sao nữa? Chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân. Chẳng trừ vọng tưởng, nhưng mà đừng nha, nhớ không có cầu chân thật hết. Chỉ là cái gì mà biết được cái cảnh giới đó, cái gì biết được có, gì biết được không. Cái gì biết được mà hồi nãy vọng tưởng rất nhiều, nhưng cái gì thấu tỏ được, bây giờ nó còn gì nữa hết. Cái gì thấy được chỗ đó. Cũng như quý tử ứng căn nhà khác vào biết, khác ra biết, cái gì cũng rõ biết hết. Thì gì chẳng trừ vọng tưởng, nhưng mà chẳng cầu chân. Vô minh thật tánh, tức là Phật tánh. Gì? Ảo quá hiển thân, tức là Pháp thân. Cái thân ảo quá, cái thân hiển, còn hiển mất có không này á, chính ngay đó một phát mình nhận được chỉ là Pháp thân. Ở đây nhớ kỹ nha, tôi cũng chưa được nha. Nhớ kỹ nha, nói ông thầy nói gì chứ. Được chưa, quý tử được nghi, tôi chưa được. Nhưng mà nhớ phải có kiến giải chân chánh, đi vào con đường gì này, phải có kiến giải chân chánh, thì tôi biết được. Ở đây tôi nêu ra cho quý Phật tử học mà, chính bản thân tôi cũng học nữa. Đó gọi là kiến giải chân chánh, tuy vào thiền tâm là phải gì, mà phải có niềm tin sâu sắc nữa đó. Cho nên được tổ nói nè, ông tông hỏi được tổ Quỳnh Mai Phó Trúc Việt chỉ dạy như thế nào. Huệ Năng bảo chỉ dạy thì không chỉ luận kiến tánh, chẳng luận thiền định và giải thoát. Chỉ luận cái kiến tánh thôi, để chúng ta học này. Chỉ lượng được cái chỗ kiến tánh, cái chỗ thấy được từng tâm niệm vọng tưởng, sự vận hành của tâm thức, nhận được cái đó rồi, chân lượng thiền định và giải thoát. Chúng ta thiền định, chúng ta mong cầu giải thoát, chỉ có một lúc chúng ta đạt được chỗ này, thì lúc này chúng ta mới được an ổn, cái tiên đứng được tự do. Lúc này chúng ta không có tin một lời người nào nói, mà tin chắc cái pháp môn tố ngộ này, pháp môn này mười phương chư Phật để lại. Quả tình như thế, nếu mà không có hòa thượng ra đời bảo đảm, Phật tử không biết về cái pháp môn này, bảo đảm luôn. Pháp này không phải chuyện đơn giản nha. Pháp này đến mức độ mà Lục Tổ nói là người đồng kiến đồng thằng ấy nói, chứ ông nói người ta phỉ báng là không được. Ông nói người ta tin người ta còn phỉ báng, họ đổ đi một tội lắm. Pháp là không được cái nói trên này hết. Nhưng mà tại sao đây tôi nói? Tại vì Phật tử có tâm Phật, có tâm Phật, có tâm thiền, thì lúc này quý Phật tử nghe tin về tu. Đó, cho nên nói nè. Rồi ông con thưa, sao chẳng lượng thiền định và giải thoát? Huệ Năng bảo, vì ấy là hai pháp, không phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp chẳng hai. Hở là nói về thiền định, tức nghĩa là có vọng tưởng đó, thiền định. Nó giải thoát là phải có cái mê mờ, mà đều là hai pháp đó. Rồi tiếp, ông con lại hỏi, thế nào là Phật pháp là pháp chẳng hai? Huệ Năng bảo, pháp sư giảng kinh Niết Bàn rõ được Phật tánh, ấy là Phật pháp là pháp chẳng hai. Rõ được tỏ đường cho đó rồi thì chính cái điểm đó, chính cái điểm đó cội nguồn của mười phương chư Phật nói chỗ đó có ma ha bát ngã ba la mật được không? Cho quý tử nghiệm 5 phút á. Cho nên trong câu chuyện mà thiền hỏi ghi ấy, có một cư sĩ đến hỏi tổ Bà Đẹp Mai như thế này: bạch hòa thượng, nó tâm con á, cái gì cái danh dự nó dậy đầy mà làm sao mà tu pháp môn thì được. Thì tổ nhìn hẳn vào mặt thuyền, pháp môn của ta chẳng luận về danh dục, chỉ luận về kiến tính. Ngày tức khắc tốt mọi người. Có nghĩa là trong cái sự mơ mờ của tâm thức, thì quý Phật tử bây giờ vẫn còn thèm muốn một cái gì đó, thèm muốn làm giàu, thèm muốn tất cả, thèm muốn gì đó. Nhưng mà một khi kiến tánh rồi thì giống như quan đến giữ hư không, trên lượng người kiến tánh, trên lượng người học trước. Một khi mà trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta cũng còn phạm lỗi rất là nhiều. Chúng ta có những lúc chúng ta phá giới, chúng ta phạm trai. Nhưng mà một khi mà cái người mà kiến tánh rồi thì không bao giờ bước vào cảnh giới thứ hai nữa trên. Chỉ lượng người kiến tánh thôi, chỉ lượng người ngộ thôi là hiếp mặt của thiền. Chứ tôi không lượng người chỗ kia, tôi lượng người cái chỗ là nhỏ nhặt, mà chỉ lượng người chỗ kiến tánh thì đúng, đúng là pháp môn này. Cho nên hành giả mà có những lúc, có những người hành giả họ thao thức lắm, họ mong muốn phải đạt đến chỗ này. Mà sau khi mà họ chọn nhận nó được rồi thì cái chuyện ngày trước đó, thì giống như quan đến giữa hư không. Giật mình tỉnh dậy thì không còn gì nữa. Trên bạc bởi vậy quý vị thấy không? cái thiền này nó khẳng định rằng buông dao thì tức khắc thành Phật, có lý do buông dao rồi phải tức khắc thành Phật là nói về cái pháp môn đốn ngộ này nè. Chứ đừng nghĩ hiểu rằng là các mình giết người cướp của là buông dao, không phải. Mà buông dao đòi hỏi tức khắc thành Phật là phải một phen chuyển hóa về nội tâm, chuyển hóa về tâm thức của chính mình thì đúng đó. Cho nên chỉ luận về đốn ngộ mới gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật pháp môn này. Cho nên các tổ khẳng định rằng chỉ thẳng về tâm người thấy tánh là thành Phật là gì thì mới dám nói, còn mình tu pháp nào cũng được nói pháp này. Cho nên chỉ lượng người ngộ trên luật tổ khẳng định rằng an tâm tại vọng tình ngay đó liền ba chướng. Ba chướng là gì? Ai biết không? Hả? Gì? Nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng ngay tức khắc liền. Mà an tâm ở đâu? An tâm tại vọng tình. Hay không? Có nghĩa là ngay cái vọng tưởng điên đảo đó mình an chứ đừng có tìm an đâu hết. Ngay chỗ phiền não, ngay chỗ xấu nhơ, ngay chỗ mà khổ cực, ngay chỗ cùng khó nhất của cuộc đời mình thì quý Phật tử an thân lạc mệnh. Thiền là chỗ như thế. Chứ quý Phật tử bây giờ tìm đâu? Tìm bồ đề tìm tâm mới thiền đi. Tìm giải thoát tìm đâu? Muốn giải thoát, muốn tìm cái cảnh giới mà an lạc thực tại tối hậu thì chính ngay chỗ ồn não, chính ngay chỗ lộn xộn nhất thì tổ khẳng định là an tâm tại vọng tình thì ngay là tức khắc liền bạc chứa. An tâm là an tâm chỗ đó đó. Chứ còn mà quý Phật tử nó an tâm đâu thì có. Đó, rất là rõ. Cho nên là ngộ là thấy xuyên suốt tận dụng của thân tâm thì đúng. Có nghĩa là ngay có tận dụng của thân tâm đó thì quý Phật tử thấy nó xuyên suốt đó, đi, đứng, nằm, ngồi. Cho nên theo cái tinh thần của thiền tứ niệm xứ á, đi biết rõ mình đi, đứng biết rõ mình đứng. Tức là những cái tận dụng của thân tâm, những cái tận dụng còn mất, những cái thèm khát của nội tâm thì quý Phật tử thì biết, thì đó gọi là thiền. Còn mình thèm khát gì, mình thèm muốn gì cũng biết đó. Mà không biết thì đâu có biết cách đó chị, phải đúng không? Đó. Rồi nghe nói ngộ ngộ cái quý Phật tử hồi nãy tôi nói về mình ráng ngộ nha, ráng không? Chúng tôi nói tình còn một niệm ngộ sao lị kiếp mê xưa. À, tình còn một niệm ngộ thì đúng, nhớ kỹ nha, tình còn một niệm ngộ thì đúng. Cho nên á, chúng ta khẳng định rằng á, vọng tâm dừng thì sanh tử hết rồi. Cái vọng tưởng vọng tâm của mình nè dừng thì sanh tử hết. Nhưng mà con đường đó thì phải con đường Phật quả, mà con đường đó là chỉ cho những gì các vị A-la-hán chứng của vị Bồ-Tát. Nhưng mà đi vào con đường Phật quả thì phải đi vào con đường đó. Mà đi vào con đường Phật quả là phải một phen chuyển hóa nội tâm thật sự thật là lớn thì đúng đó. Rồi tận lực tâm sanh tử hết thì tác dụng mà cái nghiệp đó thì không còn. Bởi vì sao? Ở vọng tâm á thì có vọng báo, mà có vọng báo thì có vọng luân hồi. Có nghĩa là vọng tâm là tác động nghiệp đó, đó thì có hoặc thiện hoặc ác thì quyết định tái sanh về cảnh giới. Nếu chúng ta làm thiện á thì sanh về cảnh giới thiện, chúng ta làm ác thì sanh về cảnh giới khác. Nhưng mà còn đang một phen chuyển hóa rồi thì tùy thân mà thọ dụng. Ở đây mình hiểu cho biết nha, chứ mình chưa được đâu á, nghe nói gì chứ nói về mình tu tập cũng được nhiều kiếp. Nhưng mà ở đây á, ý tôi nói á là cái chánh pháp nhãn tạng này ngày hôm nay phải gieo trong tàn thức quý Phật tử, chứ đợi mai kia mình chết mình vẫn ra đời không biết gì hết nữa. Rất là rõ đó. Rồi quý Phật tử thấy được điểm này nè. Như vậy thiền là sát na bất động, mà trong khoảng sát na bất động đó thì quý Phật tử nhảy vào để khớp lại tự do trong cuộc sống dưới đời thường này. Mà trong cảnh giới sát na bất động đó, dầu cho quý Phật tử trải qua vô số kiếp luân hồi trải qua, nhưng mà cảnh giới đều vô nhiễm. Mà trong sát na bất động đó, quý Phật tử phải một phen nhảy vào động dụng thân tâm. Nhưng mà có một lúc nào đó quý Phật tử ngồi thiền yên tĩnh lại, mình thấy ra được rằng à, ngày xưa mình làm ác, mình có làm những cái chuyện mà vô lương tâm của mình, nhưng mà tại sao nó vô nhiễm? Nhờ vô nhiễm thì ngày hôm nay quý Phật tử mới có duyên nghe pháp học thiền để mà chứng về con đường thiền này, đúng không? Xin kể câu chuyện nghe cho quý tử gần hết giờ ta. Tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện. Câu chuyện này có những người đã nghe rồi, nhưng mà chúng tôi xin kể cho quý Phật tử. Đó là chàng sĩ tử và cô lấy đò. Ngày xưa xa xưa đó, có một cái ngôi làng này, làng này nghèo lắm, thì có một vị vua bô làng, tức là trưởng lão trong làng, nó nói bây giờ mình hùng tiền lại, mình phải đầu tư cho một cái chàng thanh niên đó học học thật nhiều, để mai ngày lên kinh ứng thí á, sau khi mà đổ trạng nguyên, đổ làm quan lớn rồi, về thì cái làng mình mới được sung sướng. Thì cuối cùng trong làng mới chọn ra một anh chàng rất là thông minh, học đâu nhớ đó, mà trí huệ rất là siêu việt. Thì quá trình anh học đúng 3 năm là gì, tứ thư ngũ kinh là thông suốt hết. Thì đúng 3 năm anh lên đường ứng thi. Thì trên cái con đường đó thì đi ngang qua một chiếc đò, một cái bến sông đó, thì có một con đò đi qua. Thì hôm nay có một cái cô gái này, cô gái lái đò hỏi: "Ủa anh đi đâu vậy?" "Đó, tôi đi ứng thi." "Chắc anh đi ứng thi là anh học giỏi lắm ha, thì tôi cho anh một câu đố, nếu mà anh đố được á, tôi sẵn sàng đưa qua anh cái bến sông này mà không lấy tiền chứ, không lấy một đồng nữa, còn thưởng cho anh một số tiền nữa. Và nếu mà anh không đố được thì anh phải sao? Anh phải hoàn số tiền cho tôi lại." Cái này rất là tự tin, 3 năm mình học mà có cái sợ gì nữa, mà cái cô lấy đò này, cô chàng quê này, thì cứ đố đi. Thì cô này nói như thế này: "Quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt." Đố thì tự đối, đố lại đi. Anh nghe, nghe sửng sốt về cái câu đố này quá sâu sắc, mà nó có một cái gì nó sâu kín ẩn mật bên trong á. Thì tự nhiên anh ngồi thẫn thờ, anh thẫn thờ ngày chiều sáng rồi chiều rồi trưa rồi tối, rồi người ta thương anh nói đưa đồ ăn anh cũng ăn, mà cái câu đố mà vào trong đầu đó giống như cái đại nghi của mình ấy, tu thiền mình nghi, họ đi nghi cái kiểu đó, nó bỏ ăn bỏ ngủ vậy. Tức là anh nghi như thế này, quả tại thạch trung có nghĩa là lửa gì ở trong đá mà chìm dưới đáy nước ngàn năm không mất. Như vậy là cái gì? Nghi nghi, cuối cùng chết. Không ăn uống phải chết hay sao? Thì cô lấy đò còn đó nó xanh đó, chết là mang án nạn sao? Giọt mắt, sợ quá, nó sợ giọt mắt liền. Sau khi mà anh ảnh chết rồi đó, thì chiều có 7 giờ chiều đó, 7 giờ tối đó, thì dân làng nó nghi quan quẳng bên bờ sông đó, là anh đọc lên cái câu thơ như thế này: "Quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt." Đọc suốt gì, dân làng thấy anh linh quá, linh thiên quá, cái gì làm cái khám thờ anh, một cái miếu, một miếu nhỏ thờ. Mà chiều lại chạy bạn tối là phải nghe cái tiếng đó, dân làng sợ bỏ đi rất là nhiều. Một hôm cái câu chuyện đó đòn mãi đến một cái ngôi thiền viện đó, thì cái vị thiền sư này hay được, nó coi để mình giúp anh này được. Đó làm gì, cái lập đàn tràng cầu siêu vậy, nó có lập đàn tràng cầu siêu phải như mình, thiền sư khai ngộ phải như mình. Thì quá trình sau khi mà đến đó rồi, nó chiều chạy bạn tối rồi, nó rất là rùng rợn nha, mình mà sợ ma mình dám đến đó. Quý Phật tử tu có sợ ma, sáng thầy cũng giảng á, nói á, tu mà còn sợ ma cũng làm phải á, mình hàng cột ma mình sợ ma thì phải ma. Đó đó anh ngồi, thì quá trời anh nghe cái câu sao: "Quả tại thạch trung trầm tích thủy thiên niên bất tiệt." Thì lúc này thiền sư nói liền: "Nghiệp tại không trung chiếu nhân gian quạng cổ trường tồn tức khắc siêu thoát." Lửa trong đá chìm dưới nước, nước gì? Nước tham ái nè, nước vô minh nè, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta chìm trong đó, nhưng mà nó mất cái Phật tánh, cái linh diệu, cái thực tại nó mất, cái thực tại tối hậu nó không có mất. Nhưng mà đủ duyên sao? Trăng trên trời nó chiếu xuống ngàn năm nó không bao giờ thay đổi, vẫn còn đó. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không thấy được, vì chúng ta vô minh, vì chúng ta tham ái. Ngày hôm nay nhờ Hòa Thượng chỉ dạy, mình biết ai, mình có một cái thực tại, mình có một cái tối hậu, mình có một cái làm chủ đi vào cuộc đời này. Đó chính là thiền, là đốn ngộ. Đó. Rồi nếu mà tự thấy được điểm này nè, có những lúc mình nghe nói là chân tâm, nghe nói là Phật tánh, nghe nói thực tại tối hậu, nghe nói là chủ nhân ông đời không gian sáng không lỗ, cái mình là ủa, thiền sư nói gì kỳ vậy ta? Bây giờ tôi đưa cho biết, dụ biết tự thấy nè. Chẳng hạn như á, có một cái nguồn điện mà nếu mà không có nguồn điện ở đây, nó mới phát quét ra âm thanh, thấy không? Thì nó phổ ra bạc máy, phổ ra bíp điện, phổ ra tất cả mọi cái này kia. Nhưng mà phổ ra những cái lạch quạt lĩnh kỉnh đó, thì tự nhiên mình chạy theo những cái lạch quạt lĩnh kỉnh đó, nhưng mà mình không bao giờ trở về cái nguồn điện đó. Cũng như vậy, có một cái chủ nhân ông bên trong phát ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, nhưng mà mình quên cái ông chủ, mình chạy ra chạy theo thức tâm không việc, chạy gọi là danh tự tướng á. Đó, chạy theo những cái vọng đó thì kia mình quên, mà quên thì mình chìm đắm trong phiền não, chìm đắm trong vô minh. Có những lúc mà ai mà chửi cái Phật tử nghe, mình có tánh mình đó trên tâm, mình chiếm lại cái phiền não, những cái phiền não dưới tù càng không còn nữa. Đó, cho nên cổ Lâm Tế Khai Thị á, rồi biết tự thấy á, cổ Lâm Tế Khai Thị như thế này: trong thân của chúng ta có một vô vị chân nhân thường ra vào nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta mà không ai nhận biết, hãy mở mắt ta mà xem. Hãy mở con mắt ta mà xem cho được. Có nghĩa là cổ khẳng định rằng trong thân của mình nó có một vô vị chân nhân, nó thường ra vào nơi sáu cửa mà không ai nhận biết được. Chỉ không ai nhận biết được là gì? Nhớ 14 điều Phật dạy không? Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Sai lầm lớn nhất, đánh mất mình là sai lầm lớn nhất. Nghĩ mà mình có điều đó hả? Quý Phật tử ngồi thiền hay nói cái tên đó, những lúc quý Phật tử đi kinh hành mà biết mình không biết chính mình nữa, nhớ đó là sai lầm lớn nhất. Rồi cái thứ hai là gì? Bi ai lớn nhất của đời người là tự ti mặc cảm. Con tu sao mấy năm bây giờ vọng tưởng quá nhiều luôn, mà con ngồi thiền bây giờ tại sao lại nhức giò nhức chân? Pháp này cao quá, thôi bây giờ cũng về tìm cái pháp hạnh tu nhẹ nhẹ làm phước cũng vừa thì thôi, không tu nữa. Đó là bi ai lớn nhất của đời người là tự ti mặc cảm. Cái mạnh dạng lên, tu cái mạnh dạng lên đó. Này các ông, chỉ như người đang nghe pháp hiện nay không phải là tứ đại của các ông, mà hay sử dụng tứ đại của các ông, nếu hay thấy được như thế mới là người đi đến được tự do. Nghe mình thấy sao nó dễ hơn, sao thù khó chứ không biết. Nghe tổ nói mình thấy dễ đó nè. Này các ông, chỉ như người đang nghe pháp hiện nay. Nãy giờ mới tự nghe, nghe mà quý Phật tử lắng thòm nghe cái gì đang nói, cái gì nó chiếu diệu vào trên này, thì người đang nghe pháp. Nhưng mà gì? Không phải là tứ đại của các ông, mà hay sử dụng tứ đại của các ông. Mình chắc vào cái tứ đại này có thân thì phải, nhưng mà bên trong có cái gì nó điều khiển đó. Bữa tôi đi đám chết tôi thấy này, cái người đó làm thẳng cảnh, cái mở mắt ra nó cũng mở được, nó ốp nó mở. Ai nó lì ăn cũng được, nó chết ăn được. Nhưng tại sao bây giờ mình còn sống được kiếp, mình ăn, mình uống, mình ngửi, mình nhiếp, có một cái gì bên trong đó mình thấy được. Đó, ngài mình nói mình nói cái đó. Mà biết được như thế rồi thì bây giờ quý Phật tử gọi là đi đứng tự do, ung dung tự tại trong cuộc đời này. Trong cuộc đời này khổ não lắm, nhưng mà may cái một điểm là quý Phật tử biết đạo. Biết đạo rồi quý Phật tử đi đứng được tự do, chiều hay làm rất là cực khổ. Hay cái một điểm, chà, chiều nay mình cũng biết đạo, biết sám hối, biết tụng kinh, biết tụng thiền, còn một cái vốn để ngày mai kia mình ra đi. Đó, nhờ cái đó mới gọi là người đi đứng tự do. Thấu tột được chỗ đó rồi thì quý Phật tử đi vào cuộc đời này không còn sợ nữa. Có những người nói sao con sợ thị phi quá, nhưng mà nghĩ là cái pháp môn này mà thấu tọt được cho đó rồi, cái gì trong cuộc đời mà sợ nhất? Ai biết? Sợ chết. Mà nghe nói anh sợ chết đó, bây giờ mình không sợ chết nữa thì tự nhiên đi đến tự do. Bây giờ chúng ta có một cái vốn liếng rồi, chúng ta biết tọ thiền, chúng ta biết sám hối, chúng ta biết làm phước thiện, biết hết tất cả, chúng ta không còn tạo ác nữa, thì lúc này đó là con người đi đến tự do. Tôi kéo chúng ta đó, kéo xuống một bước nữa. Và đó, theo rõ thấy của Sơn Tăng không chán ghét pháp nào. Nếu ông muốn thánh á, thì thánh chỉ là tên suông. Có một hạng người học hướng trong Ngũ Đài Sơn tìm gian thù, sớm đã lầm rồi. Trong Ngũ Đài Sơn không có gian thù, ông muốn biết gian thù chăng? Chỉ là chỗ dùng trước mắt của các ông, trước sau không khác, chỗ chỗ không nghi, đó là văn thù sống. Chỉ rất là rõ, rõ chỗ nào? Có nghĩa là hướng trong Ngũ Đài Sơn tìm gian thù, sớm đã làm rồi, không muốn gian thù. Mà chính trong từng phút, trong từng giây, trong từng vận hành của tâm thức, quý Phật tử không nghi một điểm nào nữa, đó là con thù sống. Bây giờ trở về căn bản trí, trở về căn bản trí rồi, quý Phật tử ăn cũng có căn bản trí, uống cũng có căn bản trí, đi đứng nằm ngồi nói năng động dụng đều có căn bản trí, mà không nghi nữa. Mà không nghi chính là quan thù sống, không tìm đâu hết đó. Một tâm niệm sáng suốt không sai khác của ông, nơi nào cũng là chân phổ hiền, tức có nghĩa là làm phước làm hạnh mà không chấp trước. Mười hạnh nghiệm của một lát của hiền, mười hạnh nghiệm đó mà không chấp trước, không thủ, không xả, không không năng, không sở, không chủ, không cách, đó là khổ gì có mặt đó. Một tâm niệm tự hay mở trói tùy chỗ giải thoát của cái tâm, đó là pháp chánh định của Quán Âm. Hổ tương làm chủ, làm bạn ra thì đồng thời ra, một tức là ba, ba tức là một. Hiểu được như thế mới ra sinh kinh, còn hiểu được dẹp kinh hết. Hiểu được như thế rồi thì mới ra sinh kinh đó. Đại đức tìm một gì, hiện nay đạo nhân không nương tựa đang nghe pháp ở trước mắt, rõ ràng phong minh, chưa từng thiếu thốn. Từ lúc tìm một gì đó mà nãy giờ nghe pháp này, như bạn gì ai biết, nếu mà trong giờ phút thực tại này tự dùng lỗ tai nghe đó bậc hạ, mà dùng tâm nghe pháp là bậc trung, mà dùng thần nghe pháp tức là bậc thượng. Giữa cái nghe và cái vị nghe đồng thời có mặt trong giờ phút thực tại này thì chính đó là người biết đang nghe pháp, rõ ràng trước mắt của các con. Rõ giờ là quý tử thấy không? Rõ ràng thấy không? Thấy là tôi bị lừa, quý tử lừa tôi á. Nếu ông muốn được cùng với Phật tổ không khác thì chỉ thấy như thế, chớ nên nghi ngờ. Ông tâm tâm không khác gọi là tổ sống. Tâm nếu có khác thì tánh tướng khác nhau, tâm nếu không khác thì tánh tướng không riêng biệt. Có nghĩa là muốn mà cùng với Phật tổ tương ưng á thì tâm tâm không có khác, mà tâm nếu có khác thì tánh tướng khác nhau. Cái hệ như quý Phật tử nghe cũng thấm lắm, nhưng mà ra tổng cái quên hết, nó phiền não quả là phiền não thì tánh tướng khác. Còn nghe mình tin chắc hết hết đó, như thế mình phải tu như thế thì cùng với Phật tổ tương ưng. Vừa nói thì xong, có một vị ta hỏi người chân thật không có quỷ là gì, thì ngài nói ông ta không hỏi như thế, thì ngài nói là người chân thật không có quỷ là gì, thì ngài nói là gì? Cục cứ khô. Quý tử thấy hay lắm nha. Cho nên trong thực tại tối hậu của thiền nãy giờ tôi nói là điều quét sạch, không có một cái tướng nào để chúng ta chấp thủ đó. Nghe cục cứ khô cái quý tử táo ở trong tinh luôn, thì ngay tức khắc táo vậy đó. Đó là thiền, là quyết mặt của thiền, là sự sống của thiền. Thực tại tối hậu là nằm ở đâu? Cục cứ khô nghĩ đó là đó là đó. Quý tử chỉ là chắc đây nguyện đem tâm đức này đến về trăm